Đế Bá, chương 2596, Thiên Mệnh Sắp Thành, góc truyện audio.com, yên tĩnh trước đại chiến, toàn nín thơ, Bắc Uông Dương cực kỳ yên tĩnh. Rất nhiều đại giáo cương quốc trong Bắc Uông Dương phập phồng lo sợ, nhiều cường giả tu sĩ treo tim. Khi đại chiến mở ra chắc chắn Bắc Uông Dương sẽ trở thành chiến trường, chiến hỏa sẽ đốt tới truyền thừa của nhiều môn phái, khi đó không biết có bao nhiêu sinh linh đồ thán. Nhưng người trong thiên hạ không thể chờ đến tuyệt thế đại chiến thì cửu giới đột nhiên biến dị, một biến dị cực kỳ kinh khủng. Ong 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 ong, tiếng rung trong trẻo êm tai vang lên, thanh âm này không quá vang dội nhưng ước vạn sinh linh cửu giới nghe rõ ràng. Dù lỗ tai ngươi không nghe thấy, dù ngươi là kẻ đích vẫn sẽ nghe rõ mồn một. Vì thanh âm vang trong lòng ngươi, tối nay cửu giới đột nhiên sôi trào lên, tất cả sinh linh cửu giới dù có đi vào giấc ngủ hay không đều bị bừng tỉnh. Dù là lão quái vật ngủ say dưới lòng đất cũng giật mình tỉnh dậy vì thanh âm trong trẻo êm tai. Trời đêm cửu giới đặc biệt huyễn lệ vào tối nay, thanh âm dễ nghe vù vù quanh quẩn trên bầu trời đêm, mỗi góc cửu giới. Dù ngươi đang trên bình nguyên rộng lớn hay hẻm cốc sâu thẳm, hoặc sa mạc khô nóng, hay ở trong biển người. Tối nay bất cứ sinh linh nào đều nghe thanh âm trong trẻo êm tai này. Nó quanh quẩn trong thiên địa, trong cửu thiên thập địa, góc nào trên thế gian đều nghe thấy thanh âm này. Trời đêm vốn yên lặng đột nhiên lấp lóe ánh sáng, trên bầu trời đột nhiên chảy từng dòng đại đạo như ngân hà. Đại đạo như thế bày ra ở mỗi nơi trong cửu thiên thập địa, các đại đạo xẹt qua không trung chảy giữa thiên địa. Các đại đạo như dòng sông từ gần đến xa, từ xa chảy ra xa hơn cho đến sâu trong vũ trụ, chảy đến nơi khởi nguồn thiên địa vạn đạo. Các đại đạo nhảy lên chảy giữa thiên địa tinh thuần lấp lấy, không phải nước sông chảy mà là các đốm sáng nhấp nháy ánh sáng kim cương, là thời gian trôi. Màu sắc của mỗi đại đạo tuy khác nhau, mỗi đại đạo muôn hình muôn vẻ, nhưng từng đại đạo rất tinh thuần. Mỗi đại đạo thật tinh khiết, là lực lượng, là năng lượng thuần nhất trong thiên địa. Đại đạo như thế không dựa vào tu luyện hình thành, không phải uẩn dưỡng mà thành, nó là khởi nguồn lực lượng, là mỗi thời đại chịu tải lực lượng. Lực lượng như thế, đại đạo như thế, chỉ khi một thời đại mở ra mới xuất hiện. Khi tất cả lực lượng tụ tập hình thành trong cửu giới, khi tất cả đại đạo như vậy tụ lại, cuối cùng thiên địa diễn hóa thành thiên mệnh mà tu sĩ từ vạn cổ tới nay luôn khao khát. Trên bầu trời chảy đại đạo nhiều hình dáng, có chảy róc rách như dòng suối nhỏ, có như sông lớn chảy xiết không ngừng, có như ngân hà duỗi ra khuếch trương trong vũ trụ. Nhìn các đại đạo chảy trong thiên địa, tất cả sinh linh cửu giới xem ngây người. Đối với nhiều sinh linh thì cả đời chưa chắc được thấy cảnh quan như thế. Cảnh quan đồ sộ vô cùng, chỉ có một lần trong một thời đại. Nhìn các đại đạo chảy, có vãn bối lần đầu tiên được thấy trong đời. Vãn bối chỉ lên trời hỏi, đó là cái gì? Thiên mệnh tụ tập lực lượng một thời đại, cửu giới chịu tải sẽ tụ lại với nhau, cuối cùng hình thành thiên mệnh. Có trưởng bối từng thấy cảnh tượng này nói, thiên mệnh sắp sửa xuất hiện, một thời đại mở ra, tiên đế tương lai sắp sinh ra. Nghe trưởng bối nói, vãn bối rung động, thậm chí hưng phấn kêu lên. Thiên mệnh, với mỗi tu sĩ thì cả đời bọn họ khao khát có được. Góc truyện audio.com, thiên mệnh biết bao, có thiên mệnh nghĩa là vô địch cả đời, chúa tể thời đại này, trở thành tiên đế của thời đại này. Chịu tải thiên mệnh là truy cầu cuối cùng của toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ. Không biết bao nhiêu tu sĩ ngày đêm không ngủ vì theo đuổi nó, bao nhiêu người trở thành xương khô, hóa thành vì truy đuổi nó. Mặc cho con đường này khó khăn biết bao, mặc cho con đường này nguy hiểm bao nhiêu, nhưng từ vạn cổ tới nay không ai ngừng bước theo đuổi, mọi người khát vọng có ngày mình sẽ chịu tải thiên mệnh, trở thành tiên đế. Có vãn bối nhìn các đại đạo chảy trên bầu trời, tò mò hỏi trưởng bối. Nó đi thông đến đâu? Trưởng bối nhìn các đại đạo chảy, lắc đầu nói. Không ai biết, có người nói đi lên trời, có người nói thông hướng khởi nguồn thiên địa, có người bảo nó đi thông đạo tâm của mỗi người chúng ta. Cụ thể chúng nó chảy đi đâu thì không có bất cứ người nào biết. Có vãn bối nhìn các đại đạo chảy chứa lực lượng tinh thuần nhất, năng lượng tinh khiết nhất. Vãn bối hỏi trưởng bối, lực lượng thiên mệnh mạnh cỡ nào? Cái này phải hỏi tiên đế. Có tin đồn sau khi tiên đế chịu tải thiên mệnh thì ít khi dốc hết sức, có người lớn tuổi nói tiên đế sẽ không đánh ra lực lượng trung cực nhất thiên mệnh. Chúng ta không biết điều này là thật hay giả. Trưởng bối lắc đầu nói. Nhưng dù ngươi không biết, lực lượng thiên mệnh cũng có thể tưởng tượng, nó hội tụ một thời đại, nó chịu tài cửu giới. Ngươi có thể tưởng tượng lực lượng một thời đại mạnh mẽ biết bao, lực lượng cửu giới cường đại cỡ nào. Vãn bối nghe trưởng bối giảng dạy xong thì thẫn thờ tưởng tượng. Lực lượng cửu giới, lực lượng một thời đại, sức mạnh khiến biết bao người điên cuồng vì nó. Hèn gì từ vạn cổ tới nay vô số người muốn chịu tài thiên mệnh, trở thành tiên đế. Khi các đại đạo chảy xuôi, đạo môn sâu trong vũ trụ chậm rãi phát ra ánh sáng. Đạo dài vốn loang lổ bụi bặm dần sáng lên, bụi bay mất. Có thần hoàng khi thấy cảnh tượng trong vũ trụ thì hiểu sắp xảy ra chuyện gì, chậm rãi nói. Khi thiên mệnh hình thành thì cửu giới sẽ lại tương thông, khi đó đại thế chính thức mở ra. Đạo môn cửu giới bị phong tỏa mấy vạn năm sắp mở ra, thế gian trở nên hùng vĩ bao la, sẽ càng phồn hoa, càng tàn nhẫn hơn. Ngày xưa Hắc Long Vương và Đạp Không Tiên Đế chiến đấu, Hắc Long Vương xé rách thiên mệnh, từ đó về sau đại đạo ảm đạm, toàn cửu giới chìm trong thời đại đạo khó. Đường hầm cửu giới bị phong kín, tu sĩ không còn có thể tự do tới lui trong cửu giới. Giờ nhìn đạo môn cửu giới sâu trong vũ trụ bắt đầu tỏa sáng, mọi người biết liên kết cửu giới sắp mở ra. Khi đó chỉ cần ngươi có đủ tinh bích là có thể ra vào cửu giới, đi thông bất cứ đâu trong cửu giới. Nhìn đạo môn cửu giới sắp phục hồi, bao nhiêu người hăng hái. Người thế hệ trước bị nhốt ỏng một giới sớm khát vọng đi nơi khác ở cửu giới nhìn xem, gặp lại người quen cũ. Người trẻ tuổi càng khỏi phải nói, đời này bọn họ chưa từng rời khỏi thế giới của mình, hiện tại có cơ hội đi cửu giới là chuyện rất đáng hưng phấn với họ. Khi các đại đạo chảy trên bầu trời, một số cường giả bay lên cao. Có người lấy bảo bình ra, có người lấy thánh khí, có người diễn biến thuật vô song. Bọn họ chỉ có một mục đích, đó là chiếm hữu lực lượng đại đạo đang chảy, bọn họ muốn đánh cắp các đại đạo chảy xuôi. Tiếc, gocchuyenaudio.com, rằng mặc cho bọn họ dùng báu vật gì của mình, dùng thuật vô song thế nào đều không thể lấy một chút lực lượng trong đại đạo. Các đại đạo vẫn cứ chảy, không hề dừng lại. Thế này vô dụng, ngươi mạnh đến mấy cũng không thể đói kháng lại thiên địa. Cách chương.